tham với sân. Tham thì mọi người biết là như là tham tiền, tham bạc, tham dục. Còn có những cái tham mà tế nhị giống như là tham ăn, tham nói, cái đó là con với lại cái sân của vị. Có những cái sân gây đến nó gây khổ rồi đó, thì cái đó là dễ hiểu. Nhưng mà có những cái sân là nó lâu lâu nó thỉnh thoảng nó thọ cái mình nhảy nhổ đó, thì nào trời.
Về tham và sân đó, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Tham đó là một khái niệm rất là rộng. Trong tiếng Pali và Sanskrit ít nhất là có 4 từ. Và cái từ mà chúng ta cần quan tâm nhiều nhất đó là tham ái. Tiếng Pali Sanskrit gọi là tanha. Có 3 nhóm. A là kama tanha, tức là dục ái, tức là khao khát tình yêu và tính dục. Phần lớn con người và các loài động vật đó bị chi phối bởi cái năng lực bản năng này, dẫn đến sanh tử, tiếp tục tái sinh ra trong nhiều đời nhiều kiếp. Người tại gia thì vẫn tiếp tục sống với nó theo công thức chung thủy một vợ một chồng, còn người xuất gia đó thì phải sống độc thân mà không cô đơn, biến nó trở thành năng lượng của từ bi để độ chúng sinh. Và kết thúc được nó đó thì người xuất gia được xem là thánh sống. Cái khác nhau giữa người tại gia và xuất gia là ở chỗ làm chủ được tanha hay không thôi. B, hữu ái bhava tanha, tức là khao khát tiếp tục tái sinh, bao gồm khao khát có con. Đàn ông đó thì thường bị dướng vào cái hữu ái này nhiều, thậm chí là muốn có con với nhiều bà vợ nữa. Nhất là những người theo Hồi giáo, đàn ông có được 4 vợ. Nếu ông ấy giàu, có được về kinh tế, ông ấy có thể có thêm là vài chục bà khác cũng không sao. Thế vì cái hữu ái đối với những người nam đó, nó cao, và nó gây áp lực cho nhiều chị phụ nữ không sanh con do bị vô tử đó, là khó mà sống được hạnh phúc. Và nhiều người đàn ông đó buộc vợ mình phải chấp nhận vợ hai, là khi mà không sanh cho mấy một đứa con trai để nói dõi tông đường. Và do chấp vào cái hữu ái này đó mà rất nhiều gia đình phải đổ nát. Cho nên người tu Phật đó phải quan niệm như thế này: có con thì hạnh phúc với có con, không có con cũng có thể được hạnh phúc. Chấp nhận vui của con, không có con thì vui với không có con. Đừng có đổ thừa đổ lỗi gì hết trơn, nó cũng chẳng xấu, chẳng kiên cử gì hết đó. Đó là nhân duyên thôi, không phải muốn mà được, không phải không muốn mà không được. C, vô hữu ái, đó là thái độ muốn kết thúc sự sống, bao gồm cái hình thức tự tử hoặc cái hình thức nó là kiếp sau tôi không muốn làm người Việt Nam, tức là phủ định chính mình á, hoặc là kiếp sau xin chớ làm người. Thì đây là những cái biến thái của vô hữu ái thôi. Dầu như thế, kiếp sau người đó vẫn tiếp tục tái sinh theo nghiệp. Đây là những cái khó vượt qua nhất, và chưa kết thúc được tham ái với ba phương diện ABC và nêu, thì người đó sau khi chết nghiệp sẽ dẫn đi tái sanh tiếp tục thôi. Như vậy theo công thức này đó, có thể nói là 90+% người tại gia sau khi chết là tái sanh trong luân hồi. Một thiểu số các vị xuất gia chân chính tu tập đúng phương pháp đó thì mới có thể kết thúc sanh tử. Phần lớn các người tại gia ít để đến phương diện này vì không đọc vào những bài kinh gốc của Đức Phật. Còn tham mà theo cái nghĩa là nguyện vọng ấy, thì tiếng Pali gọi là chanda, là nguyện ước. Nguyện ước thì nó gồm có nguyện ước tốt, nguyện ước xấu. Nguyện ước tốt được gọi là dục duy túc, nguyện ước xấu đó nó trở thành là lòng tham ích kỷ, phạm pháp, trái với đạo đức. Thì cái lòng tham tiêu cực đó thì mới được Đức Phật khích lệ là cần phải nỗ lực vượt qua. Con người thì nó có hai dạng, người là tế nhị, và có người là ruột để ngoài da. Những người ruột để ngoài da thì khi tham nó thể hiện rõ, giống như Chư Bắt Giới trong phim Tây Du Ký vậy đó. Ông này thì thuộc là heo 3 lần. Thứ nhất là mõm heo, đuôi heo, bụng heo, tức là heo bằng hình thù. Thứ hai là tính cách heo, nằm đâu là ngủ đó. Thứ ba là thích hưởng thụ như heo, thế là gặp cô nào cũng yêu. Mà lúc ông ấy còn ở trên là thiên đường đấy, ông ấy là lén phén với là hàng Nga. Mà hàng La là cái cô gái cưng của ông Thượng Đế, tức là bồ của ông Thượng Đế. Mà khi nhậu vụ rô đó thì ông chưa bắt chế này, ông lại cũng lén phén. Từ đó là bị ông Thượng Đế nè, ông mới đi đọt hạ trần cho ông này trở thành heo cho biết mặt, dám cái tội khi quân ở trên thiên đình. Và cái nghiệp đó nó vẫn còn giữ nguyên. Và chính ông chưa bắt giới đã làm cho thầy trò Đường Tăng đó 108 phen là trao đảo trong cuộc đời. Nếu không có Tôn Ngộ Không đó, thì có lẽ là thầy trò Đường Tăng là trở thành đó là sát ma hết rồi, chết hết rồi. Đó là cái lòng tham nó hiển lộ ra bên ngoài. Cái cách ăn thì ngố ngấu, ăn một mình, độc chiếm, sở hữu, vân vân. Còn cái tham vi tế đó chỉ có đương sự biết thôi, rất là khéo. Thí dụ như là con cáo đấy mà đi ngang qua cái giàn nho, anh dối tay anh nhảy lên dài ba lần anh chụp nho ăn hoài không được. Cái là thấy một cái đàn thỏ đi tới, cái người ta khanh ta lại nói bữa nay bác cho các cháu ăn hết mấy chùm nho này, bác không thèm nữa đâu, các cháu ráng mà ăn bỏ đi. Cái đó là thèm vi tế, tức là thèm mà ra vẻ như là mình đã thoát ra khỏi cái khống chế của nó. Hoặc có người ta biết tự làm chủ, khởi lên một cái lòng tham nào đó, người ta cố gắng người ta làm chủ lấy để không bộc lộ ra, không thể hiện ra các hành động phạm pháp. Do đó để khắc phục được cái lòng tham vi tế đó thì chúng ta phải tu chánh niệm. Chánh niệm là một nghệ thuật đó, làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư của mình trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đứng, động, tịnh, thức và ngủ. Thấy nó rõ một nhưng mà không chạy theo nó thì tự động nó kết thúc thôi. Điều này cũng giống như tình trạng mà mình giữ ánh sáng thì bóng tối tự kết thúc, không cần phải đem vũ khí để diệt bóng tối. Cho nên phải tập bố thí, cúng dường, xả ly thì các lòng tham thô đó nó kết thúc nhanh hơn. Các lòng tham vi tế đó nó sẽ rời khỏi chúng ta. Và cái lòng tham cuối cùng đó là tham ái. Chỉ có những bậc xuất gia chân chính tu một cách rất là bài bản, nghiêm túc lắm đó, thì mới thể kết thúc được đó. Thứ hai là liên hệ đến tâm sân. Nặng nhất của sân là giết người qua các hình thức chiến tranh. Kế đến là làm thương tổn cái sức khỏe và thân phận của con người. Các hình thức tế gì khác đó như là quát tháo, chửi bế, đánh đập, hành hạ cảm xúc, trù dập, đi đọt. Vì thế hơn nữa là gì? Không hợp tác, không liên minh, không hưởng ứng, không tùy hỷ. Nó rất là nhiều dạng. Và cái dạng vi tế này đó là phải khéo lắm mới nhận được ra. Người ta có thể giấu người khác được nhưng không ai có thể giấu được chính mình. Cho nên Đức Phật dạy là mỗi người đó mỗi ngày phải tập soi gương nhân cách. Đức Phật mới đưa ra một cái câu chuyện. Mỗi buổi sáng đó các thanh nam thanh nữ đó trước khi đi làm thì có thói quen soi gương, nhất là cho phụ nữ. Ngoài soi gương thì phụ nữ còn đánh phấn nữa để làm cho mình đẹp hơn, tự tin hơn, lịch lãm hơn. Còn đàn ông thì người ta chải tóc, nhìn gương mặt, thấy bảnh bao rồi đi. Còn thấy dơ đó là người ta phải làm cho mấy cái khuyết tật đó nó được hết. Đức Phật nói cũng bằng thói quen tương tự, mỗi người hãy lấy đạo đức làm tấm gương, soi rọi mình trong một ngày hôm đó. Mình có nói động lời nào làm cho người khác buồn, có giận dữ, có quát tháo, chửi bế, dằn giết, đi đọt vân vân không? Nếu có thì không nên làm nữa. Và đâu là những cái lời tốt cao quý mang lại hạnh phúc thì nhớ mà làm tiếp tục trong tương lai. Thì bằng thói quen đó, hàng ngày chúng ta đều soi gương nhân cách trước khi đi ngủ. Và bằng cách này đó, chúng ta mới thấy là mình còn yếu kém ở cái việc nói rất là sẵn, nói làm cho ta chết đau chết điếng, mất ăn bỏ ngủ, thì cái đó là cái phần sân quá thô rồi. Còn những cái sân vi tế hơn như là không hợp tác, không tùy hỷ, không tán dương công đức, không quan hỷ với người khác, thì nó vi tế hơn nhiều lắm. Chúng ta đưa lý do là tôi tùy duyên, mà thực tế là mình không ủng hộ, biết là tốt nhưng mà không ủng hộ. Hoặc là mình đưa lý do là bữa nay tôi bận lắm nên tôi không thể làm, thì cái đó cũng là những cái vi tế của cái tâm gọi là không hưởng ứng. Mà không hưởng ứng nó là con đẻ dây vô rễ má rất là vi tế của tâm sân. Thì phải nhận diện ra được những cái điều như thế để chúng ta vượt qua được nó. Mà muốn như vậy đó thì cần phải thực tập tâm từ bi, thiền từ bi trước khi đi ngủ. Với Phật dạy thiền từ bi như sau: khi nằm ở trên giường ngủ đó, chúng ta hãy quên tất tần tật mọi thứ trong ngày, khép nó lại hết ở những nơi xuất phát, ở thời điểm mà nó có mặt. Trên giường ngủ chỉ nhớ có ba điều thôi: thứ nhất, làm chủ hơi thở; thứ hai, giấc ngủ; thứ ba là tâm từ bi. Làm chủ hơi thở đó thì chúng ta hít một hơi thật là dài 8 giây, liên tưởng thanh khí vào trong cơ thể cộng với những cái tố chất tích cực từ bi, hỷ, xả, an vui, hạnh phúc, bình an vào bên trong. Giữ lại 3 giây để thanh khí nó được vận chuyển. Sau đó thở ra một hơi thật là dài 8 giây, liên tưởng trượt khí được tống ra bên ngoài, nỗi khổ, niềm đau, giận, tức, căng thẳng, lo lắng, sầu bi, u não, sợ hãi, đẩy nó ra. Giữ 3 giây rồi sau đó tiếp tục hơi thở. Và cứ đếm sau khi hít thở ra vào là 1, đến 18 chúng ta lặp lại. Hoặc là vừa niệm Phật mà vừa hít hơi thở, và là giữ tâm mình chánh niệm với như thế, thì lúc đó tâm chúng ta không còn chỗ để bám vào nỗi lo căng thẳng diễn ra trong ngày. Bằng cách này đó, chúng ta khắc phục được bệnh khó ngủ và mất ngủ mà không cần phải sử dụng đến thuốc. Thứ hai, quên hết tất cả mọi thứ. Hãy để cho tâm nó trở nên trơn không quá. Trong trơn không đó thì không có sự rơi và sự bám. Phải buông hết tất cả mọi thứ, buông cảm xúc, buông tâm tư, buông nhận thức, buông ý niệm. Quán cái thân mình giống như là một cái khúc gỗ, quán tâm mình như là một tảng đá. Mà tảng đá thì không có ý thức, mà không có ý thức thì chúng ta ngủ rất dễ. Sở dĩ người ta khó ngủ là người ta cứ suy nghĩ hoài, nghĩ cái này lo cái kia, từ đó nó trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành. Thứ ba đó là liên tưởng từ trong trái tim của mình và nhận thức của mình đó, nó tỏ ra một cái luồng năng lượng từ bi ảnh hưởng tích cực đến trước nhất là ông bà cha mẹ người thân, những người trực tiếp mang hạnh phúc cho chúng ta, sau đó là đến những người làng xóm, sau đó đến những người dân, sau đó là những người hiềm khích, sau đó là kẻ thù. Theo cái hướng ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3, ưu tiên 4. Và bằng cách này đó, chúng ta mới nhận thức rằng là tất cả những quan trái của tôi với ông A, bà B, tập thể A, tập thể B, tôi xin khép lại với giấc ngủ này, và tôi vẫy tay chào với nó vĩnh viễn. Lúc đó mình mới liên tưởng là ổ khóa đang được mở ra, sợi dây xích đang bị chặt đi, cái cánh cửa ngục tù đã được mở tung ra hết. Và bằng cách đó chúng ta không giữ lại một quan trái gì trong tâm của mình, thì lúc đó mọi hận thù và cái sân hận vi tế của chúng ta đối với những người khác đó cũng theo đó được kết thúc. Cứ tập hoài cái thói quen đó thì dần dần chúng ta làm chủ được. Còn khi đối diện với những người mà ta nói khích, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng, họ khiêu khích, họ cài bẫy mình để cho mình tức lên, mình khó chịu lên, thì lúc đó hãy tập thói quen là đừng phản ứng. Vì phản ứng nói trong lúc đó mất kiểm soát, dẫn đến tàn phá cái tình thân. Hành động trong lúc đó đó có thể dẫn đến tù đài. Hãy tập là kiên nhẫn, hít thở thật là sâu, nở nụ cười thật là tươi, suy nghĩ thật nhiều về điều đó rồi vượt qua. Hoặc là cứ nhẩm trong đầu thế à, chứ còn mình nói thế à, người kia nó ghét nó đánh tiếp rồi. Mình cứ nhẩm thế à, cười thôi, là tìm cái việc gì đó đi ra khỏi cái không gian đó, để cho mình không bị vướng kẹt vào cái hận thù này, cái khó chịu này, tâm chúng ta mới được bình an. Mà muốn làm như thế thì cứ liên tưởng cái con khỉ đó, là bịt mắt, bịt lỗ tai, bịt miệng, giống như không thấy cái chuyện gây mắt, không nghe cái âm thanh chú tai. Và như vậy chúng ta không phải phát biểu những điều mà không cần phải nói. Vì bằng cách này, tập thói quen lâu dài đó, chúng ta sẽ khắc phục được các cái sân rất là vi tế. Xin đi câu hỏi khác.
Con